Thưa các bạn,
hôm nay là buổi trung thiền chót
của ba nhà sư. Các bạn đã tổ chức và giữ tâm hướng thượng,
cấm khẩu thanh tịnh,
thực hiện tha thứ và thương yêu để đem lại nền hòa bình cho nội tâm của mọi hành giả tại thế gian.
Mỗi địa phương đều tổ chức
hướng thượng xây dựng
tùy theo trình độ tu học của mọi hành giả,
và biết rõ rằng nguyên lai bổn tánh của chúng ta
đã cấu trúc từ
nhiều niên độ mới giáng lâm xuống thế gian. Và cứ mỗi một cơ hội đầu năm lại có cơ hội họp mặt chung vui trong xây dựng. Qua hai ngày học hỏi trong thanh tịnh, tự giác tự tu là điều quan trọng nhất cả khôn vũ trụ mà tâm linh đã tự đạt. Chuyện hiếm hoi tại trần gian, mỗi độ quy xuân thì mọi đều có những tổ chức động loạn, hao phí và tạo ra những sự suy sụp của tinh thần. Nhưng mà ngược lại, những người tu vô vi thì được cơ hội vun bồi về thanh nhẹ và đi được con đường siêu giác tâm linh và thấy rõ ta phải tiến. Ta phải trở về với căn bản thanh tịnh sẵn có của chính chúng ta trong nội tâm. Đó là con đường đi trở về nguồn cội, sẵn sàng ứng phó với tất cả những hoàn cảnh đau khổ lôi cuốn của trường đời mà tự tiến về thanh tịnh. Tất cả mỗi hành giả tại thế gian đều trực diện với mọi sự đau khổ ở trần gian, tham sân si hỉ nộ ái ố dục, giết hại lẫn nhau, rồi ca tụng những sự tốt đẹp mà quên đi hành động sai quay của chính mình. Ta tạo cho mình một đường đi xuống thay vì đi lên, đưa nhau xuống địa ngục, đưa nhau tranh giành vào cái chỗ đau khổ mà không hay. Cho nên ngày hôm nay nhóm người vô vi đã khai thác tất cả những gì sẵn có trong trần gian này, như là địa ngục chu kỳ, thiên đàng chu kỳ, hành động của cá nhân và trong cơn thực hành của mỗi cá nhân để vầy xéo tâm thức để hành giả tự thức, tự tiến, tự tu, tự xây dựng. Có đau mới hiểu mình nhiều, có khổ mới hiểu mình nhiều. Ngày hôm nay đau khổ chúng ta đã hưởng nhiều rồi, và từ đau khổ chúng ta sẽ tìm ra chân lý, mà chân lý vỏn vẹn nằm trong chân tâm. Ngày hôm nay chúng ta đã nhìn nhau, thấy mọi người đều có một biển yêu rõ ràng, tốt đẹp trong thanh nhẹ, nếu nó chịu hướng thượng. Cho nên chúng ta đồng lòng ngồi lại với nhau chung thiền trong giây phút thiêng liêng này, tình huynh đệ tràn đầy thương yêu trong xây dựng, quy thay và lành thay, mỗi người chúng ta đều được hưởng đồng đều như nhau, hưởng cái phần thanh nhẹ phước đức sẵn có của trong tâm triền miên của cửu quyền thất tổ chúng ta đã ân ban cho chúng ta. Cho nên ngày hôm nay có duyên lành tự nhiên hội tụ thành một hội tốt lành, thương yêu trong xây dựng. Chúng ta lấy hoàn cảnh làm ân sư, lấy tình thương làm khí giới. Ngày hôm nay chúng ta đã ôm khí giới tình thương đến đây, sử dụng trong bên nhảy, trong một cái nhìn, trong hành động, trong lời nói, trong nụ cười, mà để tìm ra chân hạnh phúc trong chân tâm của chúng ta. Mỗi người hướng thẳng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, ngay chân tâm trung tâm bộ đạo, để nhìn lại cái tự tánh ô trược của chúng ta, sự tiến buông bỏ để thăng hoa trong ổn định rõ rệt. Trong ba ngày tổ chức ngắn ngủi, những ngày nay là ngày thứ ba, chúng ta đã gặt hái về nhiều triết lý của tâm linh và thấy rõ được đi hơn. Cho nên rồi đây chúng ta sẽ chia tay ra đi, nhìn mặt nhau và phát đại nguyện. Tôi sẽ làm gì khi tôi về với địa phương? Tôi lại sẽ làm gì khi tôi đối đầu với những sự đau khổ sẽ triền miên xảy đến trong một năm tới? Vỏn vẹn chỉ hai chữ thanh tịnh. Thanh tịnh để đối đầu với tất cả. Thanh tịnh để giải tỏa những sự phiền ô sai quay trong nội tâm. Thanh tịnh để điêu luyện lục căn lục trần và để cho chúng nó hiểu rõ rằng chủ nhân ông nó đã gánh vác không ít, trong nhiều kiếp khổ hạnh không ít, trong nhiều kiếp ngày nay cảm thức được sự hòa bình của nội tâm và xây dựng cho chúng nó được hòa bình. Mỗi một cơ tạng có 250 vị tỳ kheo, tổng cộng 1250 vị tỳ kheo đồng hành với chủ nhân ông tiến tới cảnh hòa bình thương yêu, xây dựng đời đời không bị tiêu diệt. Nguyện trở về với chính mình, nguyện xây dựng cho trật tự từ cái xa vải vẻ quốc này tiến tới đại vũ trụ sẵn có. Huynh đệ tỷ muội của chúng ta đang chờ đó, cha mẹ yêu thương đang chờ chúng ta trở về trong thanh tịnh. Nhất trần bất nhiễm, tâm không động, tiến thẳng vào nơi thanh tịnh, hòa với đại thanh tịnh, chung vui và hòa bình đời đời, không còn sự ước muốn và mong muốn nữa. Chúng ta thực hành để đi tới và không còn sự mê trễ. Dù bất cứ giá nào, trở ngại đến đâu, chúng ta mới thấy rõ nguyên lý chỉ có thanh tịnh mới ngộ được đại thanh tịnh. Thì chúng ta là tiểu linh căn tại thế gian, cấu trúc từ siêu nhiên mà có, đó là từ cái mầm mống của thanh tịnh mà ra. Cho nên ngày hôm nay chúng ta hiểu được giá trị của thanh tịnh và cho chúng ta buông bỏ tình đời động loạn để chúng ta cố gắng trở về cách thanh tịnh sẵn có của chính chúng ta. Thì chúng ta đương nhiên phải có cơ hội hòa tan về đại thanh tịnh này bên trên, tức là đại hội. Sự tập tự đó bây giờ nơi ai ban cho chúng ta? Chính chúng ta phải làm. Những gì chúng ta đã cảm thức thì chúng ta phải xây dựng ngay tức khắc bây giờ. Có đến phải có đi. Các bạn đến đây trong chung vui ba ngày xuân, nghe qua âm thanh của tôi, rồi các bạn thấy trật tự của chính bạn, rồi các bạn phải ôm cái trật tự đó ra đi và cố gắng trở về với trật tự sẵn có của chính mình. Vui trong hạnh phúc cả càn khôn vũ trụ, vui trong hạnh phúc của nhân loại, vui hạnh phúc của vạn linh. Ba cõi ra sạch, chung hưởng khung cảnh thượng nguồn sáng suốt. Ý chí bất khuất, không có một trở lực nào có thể làm cho chúng ta bị cắt đứt cả. Vì siêu văn minh tại thế gian chưa có thể cấu trúc thành, mà ngày hôm nay chúng ta ý thức được trở về với chánh gốc, thì tự nhiên chúng ta là người có cơ hội đi trước và có cơ hội thăng hoa ổn định hơn. Cho nên niềm hạnh phúc trong 3 ngày đầu xuân các bạn đã gặt hái khác hơn mọi năm. Đốt pháo để làm, đốt pháo để được vỗ tay reo mừng trong tâm. Nhưng ngày nay các tâm của các bạn thanh sạch hướng thượng, như hoa sen nở rộ cả một cánh đồng sen. Thương yêu trong tình thương bát ngát xây dựng, không còn sự trì trệ nữa. Chúng ta tu trong thanh nhẹ, tu trong sự rõ rệt, chúng ta sự cảm thức được khoa học quyền bí Phật Pháp. Nhờ khoa học quyền bí Phật Pháp chúng ta mới tiến tới mục đích rõ ràng. Thương yêu huynh đệ thì là một. Dù có chia tay cũng không phải, cũng chẳng có chia tay. Chia tay nhưng mà tâm thức của chúng ta gắn liền là một, đâu có sự chia tay nữa các bạn. Tôi xa các bạn, nhưng âm thanh tôi luôn luôn gắn liền với các bạn. Sự hiện diện của tôi ở trong tâm thức của các bạn, rồi sự hiện diện của các bạn cũng vẫn ở trong tâm thức của tôi. Tôi mới đọc ra những tâm thức đau buồn, đau khổ này kia kia nọ của các bạn, kích động và phản động từ hai ngày trước đến nay. Đã đọc qua tâm thức của các bạn, mỗi người một phần. Chúng ta thấy rõ rồi, chúng ta đã cây được hạnh phúc điền trong nội tâm rồi, tự nó sẽ vươn lên và nó thành một bông hoa tươi đẹp để dẫn trời, hai hoa dẫn Phật một tiếng lặng đến nơi. Hoa này ở đâu? Hoa này là hoa đăng, ngay trung tim bộ đầu của các bạn. Nhớ ngay chỗ đó là nơi thanh tịnh, chẳng có ai cướp giật được. Nơi đó là nó phát triển vô cùng thanh nhẹ, không có ai cướp giật được của bạn. Chính bạn là một mầm mống tươi đẹp của vũ trụ. Giữ lấy mầm mống đó, một rươi tươi tất cả cả không vũ trụ. Bạn đẹp lắm, bạn dễ thương lắm, bạn thanh tịnh lắm, bạn giá trị lắm. Làm sao chê được bạn ở trên mặt đất này? Có ai có thể có khả năng chê bạn ra hiện tại? Bạn là quý giá vô cùng. Cho nên bạn được quyền sống trong sự âm êm của vũ trụ. Và các bạn được xây dựng một biển yêu cho nhân loại ở tương lai. Khối óc từ bi các bạn được nở rộ. Phong từ quan cho mọi nơi mọi giờ, hương thượng giải tỏa những phiền não sai quay ngộ nhận ngay trong gia đình và nhân loại. Và nhân loại không còn sự ngộ nhận nữa bạn ơi. Bạn giữ sự thương yêu thì bạn sẽ đến nơi thanh sạch tốt đẹp. Bạn ở một chân trời xa tôi ở một chân trời xa bạn, xác mà thôi. Cái tâm thức của chúng ta luôn luôn gắn liền với nhau. Tâm sự thương yêu thường độ, nhờ nhung xây dựng sợ rệt. Chúng ta đâu có bỏ nhau. Tưởng lầm là tôi xa thầy, tôi xảy thầy, tôi dẫn đưa thầy, tôi không đến đưa tôi. Thầy tôi là ai? Tại sao thầy tôi phải năn nỉ tôi tu? Tại sao thầy tôi phải luôn luôn nhớ thương tôi? Tại sao? Lợi ích gì cho người? Hay là lợi ích cho chính tôi? Nhờ sự thương nhớ đó, nhờ mầm mống đó, chúng ta mới luống luống đêm đêm gửi đến lời vàng tiếng ngọc để nhắc nhở cho nhau, gỡ nghiệp tâm cho nhau, để sống trong lễ sống thật sự hòa ái tương thân và không còn xa cách với nhau nữa. Chúng ta với vũ trụ là một. Năm lúc thâu đêm các bạn cũng rơi lụy như tôi, rơi lụy một cách sung sướng, rơi lụy một cách cởi mở, rơi lụy một cách nhẹ nhàng, thương nhớ nhau. Nguyện phát tâm xây dựng cho nhau, bất cứ giá nào, đề cao nhịn nhục. Nhịn nhục mới thấy rõ. Biển cho lặng, minh châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thật. Nếu các bạn không nhịn nhục, các bạn không mở được cái trực khí trong nội tâm nội tạng của các bạn. Các bạn không biết rơi lụy thanh nhẹ để hưởng những cái gì mà trời đất đã ân ban cho bạn. Sung sướng nhận lấy đi. Trong tâm thức nhẹ nhàng. Thương nhớ nhau nhiều. Xây dựng cho nhau. Buông bỏ sự tranh chấp trong nội tâm. Thực hiện chân giác để thường độ. Tâm thân ảnh hưởng chúng sanh tại thế. Đó là một nhiệm vụ cao cả nhất trần gian này. Chính các bạn là người phải thực hành. Sự hiện diện của các bạn phải thực hành những điều kể trên. Để đem lại hòa bình cho chân tâm, để đem hòa bình cho nhân loại, hòa bình cho bạn. Biết rõ bản chất tham nhâm lệch và xây ngược chiều của sự tham nhâm là tiên hoa vô cùng cỡ mở. Hoa sen đã nở rộ, khoe khắp ba cõi, nhất trần bất nhiễm. Vì sự cố gắng thanh tịnh mà vươn lên mới đạt thành hoa sen. Vì sự cố gắng thanh tịnh mới xây dựng được tình yêu cho vũ trụ. Nhất trần bất nhiễm, thanh sạch vô cùng, thơm tho quý báu vô cùng. Trong hai ngày qua các bạn đã học không ít về triết lý của chân tâm. Rồi thầy tiếp tục trở về địa phương, cho ảnh hưởng những người khác bằng thực hành cấm mộng. Xây dựng trung tâm, mặt mày sang lạc, anh quang từ bi sẽ thể hiện trên đôi mắt của các bạn. Nụ cười từ bi thanh nhẹ sẽ thể hiện trong đôi môi của bạn. Các bạn nơi nào cũng nhìn thấy ánh sáng của tình thương, những sự ước mong đó. Qua những sự thực hành nhiều năm của chính tôi đã thực hành. Tôi đã chìm trong sự đau khổ. Tôi đã học hỏi trong những sự thử thách đã và đang có. Những sự chông gai tôi phải bước qua. Đem tâm lẫn thân thực hiện và báo cáo cho các bạn để các bạn thấy rõ sự tranh chấp không có giá trị và sự mê chấp cũng không có giá trị. Rốt cuộc chỉ vỏn vẹn có sự thương yêu là giá trị thôi. Chúng ta đi trong cái mầm mống bất vụ lợi rõ rệt. Chúng ta mới tỏa được mùi hương khắp năm châu. Nếu không trở về với chính mình, đâu có mùi hương khắp năm châu bạn. Vụ lợi làm sao có mùi hương khắp năm châu. Các hành, các bạn hành đi, các bạn tiến đi. Các bạn học hỏi, các bạn công hiến. Các bạn mới thấy rõ tình yêu vô bờ bến. Lại lãng trong tâm hồn của mỗi cá nhân. Các bạn đã thường hát yêu yêu thật là yêu, thương thương thật là thương. Phải thật nữa mà. Nếu bạn không thật, không cảm động được lòng người, càng thật càng cảm động được lòng. Nói sao làm vậy? Không nên xây dựng mầm mống phản trắc mà tự chôn sống mình. Cho nên Tân Cha Lành đã nói rằng sợ những đứa con ngu, không sợ những đứa biết tu. Sợ những đứa con ngu là nó tự sát, nó tự giết nó. Từ giây phút mà nó tưởng đó là con đường hạnh diện. Còn nó biết khép mình, cấm mồm để tu thì Tân Cha Lành mừng, vỗ tay đón rước nó. Các bạn đã ý thức rõ điều này ngay trong gia can của các bạn. Các bạn biết tu, con cái các bạn không tu, thì bắt các bạn nghĩ sao? Buồn cho nó và lo cho nó. Thì Đấng Cha Trời cũng một ý niệm như con, như các bạn. Lo cho những đứa nó tự tạo sự khờ ngu, không lối thoát cho chính nó, chứ không lo cho mấy đứa khôn ngoan biết khiêm tốn tu học thăng hoa tránh tai nạn, mà lo cho những đứa có thể tự tạo ra tai nạn và chôn sống nó. Vô phương cứu chữa, Đấng Cha Trời cũng chỉ có bỏ tay mà thôi. Các bạn đã học của trường đời không ít. Mỗi người đều có mấy chục năm kinh nghiệm ở thế gian. Học những cái khắc khe, những sự đau khổ của tình đời, sinh đi tử biệt. Biết bao nhiêu cảnh đã làm cho các bạn động lòng, thương nhớ. Ngày hôm nay các bạn mới thấy rõ rằng đó là nghiệp. Và các bạn giải được nghiệp, tâm các bạn bừng sáng rồi. Mọi sự may mắn, mọi sự mong muốn, mọi sự cầu xin đã đến với các bạn rồi. Các bạn có dịp tu, nắm lấy mà tu, tha thiết nó, gìn giữ nó, xây dựng nó, và để đóng góp cho mọi nơi, mọi giờ ở tương lai. Thế gian đang khao khát gì các bạn? Các bạn ra đến đây, các bạn bỏ quê hương yêu dấu, các bạn ra đến đây, các bạn đang thiếu thốn cái gì? Cơm ăn áo mặc các bạn cũng thừa rồi, chỉ thiếu thực hiện tha thứ và thương yêu mà thôi. Tôi nhắc đi nhắc lại chỉ có bấy nhiêu đó. Và nếu các bạn làm được rồi, vũ trụ lại đẹp nhiều hơn, tranh trời lại vẽ sáng hơn, tất cả mọi việc đều trở về với trật tự chung vui. Không còn sự xa cách, không còn sự phá hoại, không còn cái phê đảng động loạn mà hại nhau. Người Việt Nam có chút ít, không có nhiều ở hải ngoại. Nhưng mà hội hè luôn luôn ở trong tranh chấp. Mà chỉ có những người vô vi biết được, ý thức được, phát tâm, biết lập những cái hội hòa bình thương yêu. Đề ra những cái danh từ hòa bình thương yêu mà không hiểu làm sao cho nó hòa bình thương yêu, thì ngày hôm nay các bạn đã có cái kỹ thuật trong 2 ngày đã học. Rồi đây trở về cũng tiếp tục cầm mồm niệm Phật, vui trong hạnh Bồ Tát, thấy rõ những cái gì đã hy sinh cho chúng ta. Từ cổng rau gạo cũng hy sinh, trong cái hạnh Bồ Tát đã hy sinh, đã dấn thân thường độ chúng ta hàng ngày. Chúng ta nào đã dấn thân thường độ chúng sanh và vạn linh, cho nên từ đó sự cảm thức của món ăn nuôi dưỡng chúng ta, chúng ta thấy tâm đạo và chúng ta thấy cái tội trạng của chính ta. Ăn nhiều không muốn trả, đó là tội. Ăn một trả 10 thì mới là chục tội. Ngày hôm nay không nhiều thì ít, các bạn cũng nghe qua sự đóng góp của tôi đối với bạn. tuổi tác cũng đã có rồi. Vì sự thương yêu, gặt hai bệnh hoạn, hút những sự trầm trực của các bạn. Mà tôi đã thấy, muốn cứu, phải thực hành, nhắc nhở mãi mãi. Tôi gánh không ít những bệnh hoạn, những đau thương. Cho nên thân xác già cũng phải có một phần sa sút. Nhưng mà trời thương, ngày hôm nay các bạn cũng thương. Tôi được một tai hồi, khỏe mạnh. Bàn bạc cùng các bạn trong giây phút thiên liêng của một mùa xuân mới. Và một trận đồ sẽ đương đầu mở hơn nữa. Trận đồ đó chỉ giải quyết bằng nguyên lý thanh tịnh và sáng suốt, không còn giữ ý đồ đậm loạn, thì mới mong có sự hòa hợp tương sinh ở tương lai. Cho nên tôi mong rằng các bạn không nhiều thì ít cũng đã đồng hành với tôi trong đêm đêm. Rồi các bạn cũng gặp được nhiều trở ngại, rồi các bạn cũng vượt qua. Tôi mong các bạn hành như tôi đã và đang hành. Vì con đường đi của tôi thì con đường sanh lão bệnh tử thì các bạn cũng phải đi như nhau. Và các bạn cũng đồng hưởng, đồng đều. Nếu các bạn thực hành đúng thì các bạn cũng là có sự cảm thức như tôi. Chúng ta sống để học hỏi và chết để học hỏi thì sanh tử luân hồi của chúng ta không còn nữa. Chúng ta chỉ biết học hỏi để thăng hoa, ổn định và thanh tịnh. Thì lúc nào tâm hồn của các bạn cũng vui và đoán chờ bất cứ những trở ngại nào xảy đến, lấy quang làm ân để thăng hoa thanh nhẹ hơn. Ngày cũng như đêm, vô quái ngại bất chấp, chỉ tu học thăng hoa, giải tỏa những sự ác độc của trường đời đã tiết ra bởi những khối óc đen tối đó. Ngày hôm nay chúng ta biết được càn khôn vũ trụ gắn liền với khối óc sẵn có của chính chúng ta, thì chúng ta sung sướng và trở về với thanh tịnh, hòa tan với chấn động của vũ trụ, sống trong lễ sống thật thà, ổn định và không có cái gì có thể hù hiếp chúng ta được nữa. Nghèo mới là tham, đậm nó mới là tâm tối. Mà các bạn càng ngày càng tu làm pháp luân thường chuyển, các bạn đâu còn nghèo nữa. Hít được cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ sờ sờ trước mắt, sờ sờ trong tâm, mà các bạn tên nhiều người ở thế gian không hiểu đó là giá trị. Pháp luân thường chuyển của vũ trụ đang chuyển, đang hút tất cả vạn linh đi lên. Còn chúng ta phải làm pháp luân thường chuyển để hút vạn linh trong cơ tạng của chúng ta tiến hóa lên trung tâm bộ đầu, hòa hợp với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Đó là chúng ta đã làm đúng đường rồi. Càng làm pháp luân thường chuyển thì càng giải tỏa được sự ô trược trong nội tâm, nội thức, và hướng dẫn hòa tan với vũ trụ, thăng hoa trong sự sanh thanh nhẹ. Trở về đâu các bạn? Trở về nguồn cội rõ ràng. Con đường thức tâm và trở về với thực chất sẵn có. Không còn sự mê chấp nữa. Không còn những cái lý luận mù mờ, đẫm loạn. Đắc tới đâu hiểu nguyên lý tới đó. Hành tới đâu hiểu nguyên lý tới đó. Và chỉ có một con đường tự tu tự tiến mới giải thoát được mà thôi. Cho nên nhiều bạn hiểu đạo, muốn đi tìm đạo, chọn quyển sách này tới quyển sách nào, toàn là quyển sách viết không. Các bạn phải nhớ rằng viết không, không có trách nhiệm. Như vậy các bạn tuyệt thực, vậy các bạn làm cái này cái nào, mà các bạn không tìm ra một hành giả thực hành cho đứng đắn mà học, rồi các bạn cứ dựa trong sách vở đó, rồi lý luận, rồi ngồi đó tưởng ta thành Phật, thì khổ cho bạn mà thôi. Cho nên các bạn phải hỏi lại, hành giả đã viết cuốn sách này, hành giả đã hành chưa? Phải hỏi câu này. Nhiều người viết, tác giả đã viết cuốn sách ra rồi mà chưa bao giờ hành. Các bạn phải nhớ cái câu này, các bạn không bao giờ bị lừa gạt nữa. Chính bạn đã lừa gạt bạn, cho đó là tránh thì tự nhiên bạn đã lừa gạt bạn. Tác giả viết ra những lời nhắn nhủ của Phật, nhưng mà tác giả chưa bao giờ hành đạo. Ở thế gian này có không? Các bạn phải hỏi. Các bạn phải tìm những người đã thực hành từ giây phút phút khách, khai triển tâm thức để mở ra từ cái dốc nát tâm tối mà tiến tới thông minh. Thì lúc đó các bạn nên học. Học gì? Học thực chất. Không phải học văn chương va víu. Nhiều bạn thích học lý thuyết văn chương va víu, đó là tự gạt mình và đưa mình vô trong cái chỗ không thoát được. Vì sao? Vì thiếu thực hành. Cho nên vô vi chỉ cần thực hành, không cần lý thuyết. Lý thuyết nhiều, từ nhỏ trong trường đã dạy rồi. Đi làm thiên hạ cũng chửi trong lòng, cũng có lý thuyết chống trả rồi. Nhưng mà chỉ thiếu cái sự thanh tịnh, đào sới sự thanh tịnh trong nội tâm, nội thức của chúng ta để hướng thượng giải tỏa những phần ô trực trong nội tâm. Điều này là điều cần thiết. Cho nên ba ngày vui xuân, các bạn đã dọn được tất cả những sự sát rên trong nội tâm và ôm một đoá hoa tâm sạch, chân tâm dân Phật, lập phơ phơ. Rồi đây phải xa cách trở về địa phương, thực hành những gì? Thực hành thanh tịnh. Càng thanh tịnh càng có cơ hội học hỏi thêm. Càng thanh tịnh càng thấy ta là ở trong tâm thức vô cùng rõ ràng. Mà thanh tịnh sử dụng bất cứ nơi nào, ở nơi nào thanh tịnh cũng là sống được trong lễ sống của hiện đại. Không có sự đòi hỏi mê chấp nhiều. Nên các bạn đã thực hành rồi đã sẽ đương đầu, rồi thực hành nữa. Một năm thay đổi, một năm trực tiếp và một năm dùng lý thuyết gián tiếp, thì các bạn thấy năm nào được hơn? Lý thuyết thì năm đó mặt mày các bạn không có bao giờ phát triển, mắt các bạn không sáng, tâm hồn các bạn không nhẹ, chỉ thắc mắc trong thắc mắc mà thôi. Còn một năm thực hành thì các bạn thấy sao? Mắt các bạn sáng, âm thanh các bạn thay đổi nhẹ nhàng, khai khẩu thì có ý niệm hòa hợp với tất cả. Cơ tạng các bạn được an, niềm vui đã đến với các bạn trong sự thầm kinh và cởi mở. Thực hành là thầm kinh đó, cởi mở là nở rộ trên mặt các bạn. Mặt các bạn tươi, dương dáng, dễ thương, khác hẳn những người đã áp dụng lý thuyết. Từ cái lý thuyết nó đi trở về với gì? Với sự tranh chấp mê muội, chôn vùi tâm thức mà không hay. đọc được ba mơ Phật lý rồi tưởng là tôi đắc đạo rồi. Không phải, hành mà. Hành mới có đắc đạo, còn đọc không có đắc đạo. Cho nên khổ, khổ, khổ là biên giới của Phật Pháp. Chúng ta đã nằm hẳn trong đó rồi. Chúng ta vượt biên ra khổ, cầu nguyện Quan Thế Âm Bồ Tát hộ độ cho chúng con được bình an đến bờ bên. Nhiều người đã cầu nguyện như vậy, tự trong tâm họ phát ra. Trong một biển cả lớn rộng, lấy biển cả để làm thành một nhà thờ, một chùa chiền tốt đẹp, mà được hằng cứu giúp rõ rệt. Tới đất liền thì các bạn bị sai lầm trong sự tranh chấp lẫn nhau. Ngày hôm nay chúng ta biết được, chúng ta mới khui, khui nó ra, bỏ nó ra, như bằng giải nghiệp tâm. Rờ quê hương, nguyện bỏ tất cả. Nếu tôi tới đất liền, tôi sẽ tu. Bây giờ rờ quê hương, ôm sự tranh chấp, xấu hổ biết là bao nhiêu. Cho nên đừng sai lầm. Sai một ly đi một dặm. Tuổi tác các bạn được bao nhiêu, được bao nhiêu năm nữa rồi cũng phải ra đi. Cái đẹp tạm bỡ của các bạn đâu có bền, nhưng cái đẹp tâm thức mới là bền. Trong tâm thức của các bạn biết hướng về thiện nghiệp mới là bền. Tâm thức các bạn biết làm phước cây được phúc điển, nó mới là bền. Của trời dâng cho trời, các bạn mới nhẹ nhõm. Bạn làm sao bạn cất của một người sáng suốt được? Ông trời là sáng suốt, thanh tịnh là sáng suốt, mà của ngài mà các bạn giấu đâu? Giấu đầu lòi đuôi các bạn giấu đâu? Tôi có tiền tôi giấu để tôi hưởng ở tương lai, tới già rồi hưởng. Cái đó là cái chương trình của chúng ta, mọi người Việt Nam ở quê hương đều có hết. Nhưng mà đã hưởng được đâu? Bị lấy hết rồi. Rồi ra đây tưởng giữ được sao? Cũng không. Một ngày nào đó nó mang cái bệnh nan y rồi nó cũng lấy lại hết. Cái bệnh nan y là lấy lại hết. Đó là luật trời các bạn. Xác thân của các bạn là luật trời. Mà nó xảy ra một bệnh nan y là rồi. Rồi đó bạn. Những gì các bạn giấu, giấu ông trời, giấu ông Phật, đều lộ diện hết. Và gạt ông trời, gạt ông Phật đều phải trả lại hết. Không có giữ được một đồng điếu. Các bạn phải hiểu rõ điều này khi các bạn trở về địa phương. Các bạn nhìn cho kỹ hành động của bạn, tự tánh của bạn, và bạn an dưỡng tu sửa, quán thông những điều có thể xảy đến ở tương lai, thì không bao giờ các bạn lâm vào trong tình trạng đau khổ nữa. Chúng ta rất vui được hiểu được mọi khía cạnh của chân tâm, và tu phải chân tu thì nó mới trở về chân không. Chứ đừng có lý luận với người đời tôi là chân thủ, tôi không có tham. Nhưng mà các bạn chưa thấy cái tham của bạn lớn lắm, lớn lắm mà không thấy đâu. Nói tôi không tham nhưng mà tham, tham tới đến nỗi tu cũng còn tham tu. Tu phải sửa cho nó quân bình mới là không có tham. Còn tu còn tham tu, có kẻ binh Quan Âm, người binh Phật Di Đà, kẻ binh Thượng Đế cũng là tham, mất quân bình. Trên tu làm sao trở về với quân bình của chính anh? Khi mà quân bình rồi, các bạn mới tiến tới thành tựu. Trên trong vô vi có có đem cái chấn động của Nam Mô A Di Đà Phật mà để cho các bạn thử coi tâm các bạn có thật tình tiến tới giúp đỡ các bạn trở lại cùng mình không. Nếu các bạn thật tình, các bạn niệm Phật đi, niệm nhiều không sao, niệm trong nhẹ nhàng, niệm trong nhàn hạ thì các bạn sẽ quân bình. Không phải niệm cho có chừng, niệm có chừng thì các bạn động loạn thêm. Mà niệm trong nhàn hạ, quân bình như ý, thanh nhẹ thì lúc nào các bạn cũng đạt được sự quân bình trong nội tâm. Bình tâm học hỏi, thăng hoa tốt đẹp. Cho nên rồi đây các bạn trở về, chỉ nắm có cái chìa khóa đó là các bạn lần lần khai thác ra những gì tôi đã nói. Vì chính tôi đã khai thác và tôi hành và tôi thấy, tôi mới truyền cảm, nói chuyện với các bạn. Nếu tôi không hành, không thấy, không nhận được thì ngày hôm nay không cách gì mà đặt ra để lý luận với các bạn. Nói đến đâu tâm thức các bạn cảm thấy đến đâu. Nói đến đâu bạn là tôi. Nói đến đâu các bạn cảm nhẹ nhàng. Nói đến đâu bộ đầu các bạn càng rút càng nghe. Thông suốt về không. Tâm không chấp, không còn mê nữa. Ổn định là do đó bạn. Thanh quang là do đó đó bạn. Không giờ phút giây phút nào bỏ các bạn hết. Nhiều tiếng dắt dẫn khai thác cho các bạn, truyền lại cái quyền khai thác cho chính bạn, tự chủ trong tự tu tự tiến. Muốn sớm dẹp sự mê chấp của nội tâm, chỉ có hạnh chứ không cách nào hơn. Ở đây có nhiều bạn đã thực hành và thấy rõ nghe lời thơ của đạo tâm, thấy tất cả những chuyện của thật, của vũ trụ, của tâm linh như tội trạng của chính mình, thấy rõ, nhắc nhở từ giây phút ấy rồi tới tâm linh và vũ trụ lại nhắc nhở nữa. Các bạn nghe qua những âm thanh truyền cảm và những lời thơ để xây dựng cho các bạn bằng điển quang, không phải là bằng chuyện mù mờ của thế gian. Nghe qua, tâm thức các bạn phải hướng về tâm linh, không có bỏ được. Đó là con đường chánh giác. Không thực hành, người đã thực hành người mới làm nổi. Người không thực hành không cách gì mà suy tư ra được. Cho nên chúng ta cần một khối thực hành để đem chân lý trên mặt đất, để cho mọi người hiểu rõ giá trị của chính nó và vị trí của chính nó, nhiệm vụ của chính nó. Sống tạm, thật thà với chính mình trong mọi sự chân giác và không có nịnh bợ Phật tiền, thực hành để đi tới. Trong cái nguồn mới phải trực diện với nhau, làm việc với nhau. Còn người và tiên Phật phải đồng hành để tiến tới thượng nguồn thanh đức rõ ràng. Một sự thông minh vô cùng sống động, cởi mở, đóng góp bởi những chân tu. Các bạn cố gắng hành đi, rồi các bạn sẽ có dịp tương ngộ những vị chân tu thật sự đồng bộ trong sự thương yêu và cởi mở. Không còn ảo tưởng pha viêu nữa, hết rồi. Phật đã hết lời, chỉ chờ hành giả tiến thân mà thôi, không nuôi dưỡng của ma lười biếng nữa. Chấp nhận thấy rõ nhiệm vụ của chính chúng ta, dấn thân hy sinh và đạo đức. Hôm nay là hôm chót trong buổi xuân vui của các bạn. Tôi cũng hòa tan trong tâm thức các bạn để đem lại một kỹ thuật mới mẻ và xây dựng cho các bạn. Và chúng ta cảm thức vũ trụ là ta là vũ trụ. Hiền ngang đứng ra đảm trách tất cả những gì, chuyện gì thanh tịnh và sáng suốt, thương độ chúng sanh. Đó là nhiệm vụ của người vô vị ở tương lai. Hiện đây chúc các bạn thượng lộ bình an, tâm thân an lạc, vui trong mọi sự thanh nhẹ cấu trúc trên mặt đất này. Và chúng ta đồng hành, đồng tiến, đồng khám phá, quan thông mọi sự việc từ nhỏ đến lớn. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn.